Cho nên đây Ngài ăn năn Ngài tạ lỗi rồi, thì Ngài mới thưa hỏi thêm. Thì đệ tử tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà chưa có hiểu được ý kinh, chứ thường cũng có cái nghi. Thì bây giờ mong Hòa Thượng chỉ dạy đó. Thì tổ mới nghĩa là giải thích, cũng là để mà đánh thức ông trở lại lần nữa. Nghĩa là ông là tên Pháp Đạt, thì Pháp rất là đạt, không? Cái Pháp rất là thông suốt, nó không có ngăn ngại gì hết. Nhưng mà chỉ vì tâm ông nó chẳng đạt thì thôi. Kinh cũng không có nghi, kinh thì Phật nói ra từ trí tuệ Ngài nói ra, cho nên trong kinh là không có nghi. Nhưng mà nghi là tự tâm ông nghi. Thì như vậy, bây giờ ông niệm kinh lâu rồi đó, thì giờ ông có hiểu cái kinh đó lấy gì làm tông không? Tông chỉ của kinh. Thì Ngài cũng thưa là cũng không có hiểu được. Thì tổ mới bảo là thôi bây giờ vậy thì ông hãy đọc, hãy đem ra là ông đọc, đọc rồi thì tổ sẽ giải thích cho. Bởi vì Ngài nói là tôi không có biết chữ, ông hãy đem kinh ra đọc rồi tôi sẽ vì đó ông nói cho. Thì như vậy để thấy rằng là đây là tổ cũng nhắc lại đó, để thấy nghĩa là cái lý nó không phải ở nơi cái chữ. Và như vậy thì đừng, mình học đạo cũng đừng có dội ha. Thấy nhiều khi rồi những vị mà bên ngoài thấy như là dốt dốt vậy đó, rồi mình khinh thường. Mà chính nhiều khi dốt dốt với cái thế gian nhưng mà lại rất là sáng với đạo. Thì đây Ngài Pháp Đạt Ngài tụng kinh, tụng to lên, tụng tế phẩm thí dụ, thì tổ bảo thôi, Ngài liền giải rõ kinh này thì vốn là lấy cái nhân duyên ra đời đó, không? Của Đức Phật á, nhân duyên ra đời đã làm tông thôi, giống gì dù cho nói nhiều thí dụ thì cũng không ngoài cái lý này. Thì Ngài mới giải thích cái nhân duyên đó là gì, đó là tri kiến Phật, tức là Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho tất cả chúng sanh vậy thôi. Thì cái đại sự nhân duyên đó là cái tri kiến Phật đó. Nhưng mà tri kiến Phật đây á, thì nói cho nó đây là cái Phật là còn cái âm, cho nên mới nói rõ ra, thì đó là tri kiến giác giống gì hết, khai cái tri kiến giác, thị cái tri kiến giác, ngộ cái tri kiến giác và nhập cái tri kiến giác, cái công việc gì khác. Và như vậy thì khai thị ngộ nhập tri kiến giác nơi mỗi người, nhưng mà tổ lại nhấn mạnh lại mình để mà không có lầm, nghe nói là khai thị tri kiến giác, tức là tri kiến Phật, rồi bị mắc kẹt trên cái chữ nghĩa đó, cho rằng như vậy là Ngài khai thị cái tri kiến của Ngài, không? Nếu mà khai thị cái tri kiến của Ngài đó thì có dính dáng gì đó mình. Cho nên tổ nói là Ngài là Phật rồi thì Ngài đã đủ cái tri kiến rồi, đã giác ngộ sẵn rồi thì đâu cần phải khai nữa. Cho nên là khai đây là nhắm là đánh thức cái tri kiến giác sẵn nơi mình mà mình đã bỏ quên. Nhưng mà mình thấy cái chỗ dùng mà trong kinh rất là gọi là hay, tri kiến giác, thì như vậy cái thấy biết giác, và như vậy thấy biết giác là nó ở chỗ nào, cho nên nói cho đủ là thấy nghe hiểu biết, ngay đó cái thấy nghe hiểu biết của mình đây nó đầy đủ cái tính giác trong này mà mình bỏ quên. Cho nên bây giờ Phật muốn đánh thức mình trở lại trong gì hết. Cái tri kiến tức là cái thấy biết ở ngay nơi sáu căn này, nó luôn luôn là có đủ cái ánh sáng giác ngộ trong đó. Nhưng mà mình lại bỏ quên cái đó, cho nên giống như Kinh Lăng Nghiêm gọi là tri kiến mà lại lập tri, cho nên nó thành ra cái tri kiến chúng sanh. Tri kiến mà lập tri cho nên thành ra tri kiến chúng sanh, tức là trên cái thấy biết này lại lập thêm cái phân biệt đối đãi yêu ghét trong đó nữa, thành ra cái tri kiến chúng sanh nó che lấp. Bây giờ đánh thức mình trở lại là ngay đây là mình đã tỏ ngộ trở lại cái tri kiến giác thẳng sẵn nơi đây. Như vậy đó là gọi là khai thị cái tri kiến giác nơi đó. Thì như vậy mê hay ngộ thì cũng sẵn nơi mình, Phật không có làm cho mình. Bởi vậy cho nên nhiều khi rồi á, mình sẵn cái tri kiến giác đó nhưng mà lại bỏ quên, có khi lại trốn tránh nữa, trốn tránh rồi cái đi tìm chỗ này chỗ khác. Vậy cho nên ở trong nhà thiền có một cái công án mà nhắc lại lúc về xưa khi Phật còn tại thế, thì ở cái cửa đông của thành La Phiệt á, có bà già, bà sanh cùng một ngày với Phật, sanh cùng ngày với Phật, nhưng mà bà lại không muốn gặp Phật, nghĩa là thấy Phật là bà tránh thôi, thấy Phật đâu là bà tránh đó, Phật muốn độ bà, nghĩa là đến đâu thì bà thấy Phật là bà tránh à, cho nên rồi có khi thì Phật hiện đến á, thì hiện bên tây á, bà thấy bên tây thì bà ngó vào bên đông, bà ngó nghĩa là ngó tránh để mà không có thấy Phật, nhưng mà bà và đặc biệt á, hãy bà ngó vào bên đông á thì bà lại thấy Phật ở bên đông, ngó lại bên tây thì thấy Phật bên tây, ngó đâu cũng thấy Phật hết. Cuối cùng thì bà không biết làm sao, bà lấy tay bà che mặt luôn, nhưng mà lấy tay che mặt á thì tay hở ra thì bà thấy mấy cái kẻ tay cũng Phật trong đó luôn, che kính lại thì bà thấy mấy ngón tay cả bàn tay cũng Phật trong đó luôn. Nhưng mà ở trong nhà thiền thì chỉ kể vậy thôi, rồi không có nói thêm gì nữa hết. Nhưng mà mình ở đây mình nghiệm thêm làm sao, mình có giống như vậy không? Luôn luôn là sao, lúc nào gọi là sao, có lúc nào mà Phật gọi là thiếu vắng với mình không? Nhưng mà mình đã luôn luôn là cũng trốn tránh, trốn tránh cách này trốn tránh cách kia, nhưng mà dù trốn tránh cách nào đi nữa, nhưng mà ánh sáng của Phật cũng luôn luôn là hiện tiền ngay trước mặt. Chỉ cần mình nghĩa là nhận ra cái là xong thôi, mở mắt nhận ra là xong thôi, nhưng mà lại trốn tránh được cái đi tìm cái khác. Cho nên gọi là mình phụ bạc mình là như vậy đó. Thì ở đây là Phật cửa đánh thức mình là để mình sống trở về đó, để mà khai thị cái tri kiến giác đó, là để cho mình ngộ nhập cái tri kiến Phật nơi chính mình. Vậy cho nên là tổ nói, nghĩa là nếu mà khởi hiểu cái tri kiến này là của Phật, còn mình không có phần á, thì đó là hiểu lầm ý kinh, rồi thành ra phỉ báng kinh Phật. Mà phải thấy rõ đây là cái tri kiến Phật nơi tự tâm của mình, chứ không phải có Phật riêng bên ngoài. Bao nhiêu những cái phương tiện của Phật mà chỉ ra đó là cốt để cho mình nhằm mình tỉnh ngộ, giác ngộ lại cái giác sẵn có của mình đó thôi. Vậy đó là cái căn bản. Thì tổ nhắc như vậy thì mình phải khéo mà khai cái tri kiến Phật đó, chứ đừng có khai cái tri kiến chúng sanh ngay nơi cái thấy biết này mà lại lập thêm cái thấy biết nữa, tức như là thêm những cái tâm ngã mạn cống cao vân vân đó, thì đó là khai cái tri kiến chúng sanh ngay đó mà dừng lại, sống thẳng trở lại cái tính giác hằng hằng hiện hữu đó, thì đó là khai tri kiến Phật. Thì như vậy là không có phải ở đâu xa, chỉ cần một cái nghĩa là phản tỉnh trở lại thôi. Ngài nhắc cái phần này là chớ có nhọc nhằn để mà chấp theo cái niệm đó để mà làm cái thời phá công phu, thì giống như là con lê ngưu mà mến đuôi. Lê ngưu mến đuôi này tức là chỉ cho con bò phang đó, bò nó có phang, nó có sử nói rằng con bò này nó có cái đuôi nó đẹp, cho nên là nó yêu, nó tiếc cái đuôi nó, cho nên là nó cứ công nó giữ cái đuôi đó hoài, trong khi đó nó là đành chịu bùi chịu mũi nó bu nó cắn, cũng không dám lấy cái đuôi đó đập, sợ đập nó rụng lông thì nó mất đẹp. Nhưng mà cái đuôi á là để đuổi ruồi đuổi mũi, nhưng mà lại tiếc nó, mến nó, là cứ nghĩa là cứ cong lên đó mà giữ nó hoài thì nó chịu khổ. Ruồi bu nó nhột nhạt, rồi mũi nó cắn cũng chịu, không có đập. Thì đó là để chỉ là cái mê lầm cũng vậy đó. Kinh Phật nói ra là để cốt cho mình sáng được cái lý thật của mình, rồi để bám vào trong đó để mà đếm từng hàng, từng chữ, lấy đó làm cái công phu nhiều, ít, thì đó cũng là cái lầm. Thì Ngài Pháp Đạt, Ngài nghe Tổ nhắc như vậy rồi, hiểu vậy rồi á, thì Ngài mới nói như vậy thì hiểu được cái nghĩa về rồi á, thì chắc là đâu cần phải nhọc nhằn tụng kinh chi nữa. Đây cũng là cái bệnh mà cái thông thường, hiểu được cái lý rồi thôi, cần gì phải tụng kinh nữa. Nhưng mà Tổ nói kinh có lỗi gì? Kinh nó đâu có chướng mình, mà chính mình là mê, mình chấp kinh á, thì nó thành lỗi thôi, chứ còn kinh đâu có chướng. Thì vậy cho nên rồi mê chấp theo nó thì bị kinh chuyển, còn mà sáng được cái lý đó mà soi lại mình để mà sống thì mình chuyển được kinh thôi. Thì vậy là kinh nó đâu có làm cho mình mê, mà chính mình mê chấp theo cái chữ nghĩa đó thì nó làm lầm mình vậy thôi. Mà chính ở chỗ này á, nhiều khi rồi á cũng có vị nghe là hiểu hiểu qua được cái lý rồi á, thì cũng bỏ, nghe là xem thường tụng kinh lễ Phật rồi coi như vậy là cái đó là chấp tướng. Mình bây giờ là mình hiểu lý rồi, không còn chấp tướng nữa. Nhưng mà không ngờ như vậy á, thì không có chấp tướng thành ra chấp lý, không chấp sự thành ra chấp lý, cũng một cái bệnh khác nữa. Nghĩa là bỏ cái này lại kẹt qua cái kia. Cho nên ở đây Tổ mới nhắc, nghĩa là tâm mê á, là pháp mà qua chuyển, nhưng mà tâm ngộ thì mình chuyển pháp qua. Tụng kinh mà lâu rồi chẳng sáng thì cùng với nghĩa là thành thù, thành giặc. Còn bây giờ nếu mà không niệm thì niệm tức chánh, có niệm niệm thành tà là sao? Tất nhiên là không niệm là mình niệm, mình tụng đó, nhưng mà không có chấp trước, có cái đối tượng, có cái kinh đó để mình niệm, mình tụng, thành ra cái đối tượng đó thì đó là chánh. Còn niệm tụng đó mà thấy có đối tượng chấp vào cái kinh, cái lời đó, thì đó là thành tà, đó là hướng vào bên ngoài, mà mình phải tụng là phải soi lại nơi mình. Nhưng mà cuối cùng rồi thì có không điều chẳng chấp, tức là bật cả cái niệm phân biệt có không đó, thì ngồi mãi trên cái xe châu trắng, tất nhiên là cái thật nó hiện tiền. Đó là như vậy, thì cuối cùng cũng dẫn mình đến cái chỗ gọi là bật cả cái niệm phân biệt. Thì đó là cái phần mà Ngài Lục Tổ Ngài giải thích để mà đánh thức Ngài Pháp Đạt. Thì như vậy là biết cái lý rồi, hiểu được cái nghĩa rồi, nhưng mà không phải như vậy là liền nghĩa là bỏ xem thường kinh. Cũng như mình hiểu được cái lý thiền rồi, không phải như vậy rồi, hiểu rồi á, thì rồi nghĩa là không có phải lễ Phật, tụng kinh, hoặc là thấy các bậc tôn túc và lớn hơn mình, rồi cái mình cũng xem thường, nghĩ rằng ai cũng như ai, cũng đầy đủ các Phật tánh như ai hết. Thì như vậy đó là cái nhiều khi hiểu cái lý xuông rồi cái bị cái ngã mạn nó cũng lại xen vào.